Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 5 năm 2024, thứ Tư tuần 7 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, câu 38 đến câu 40. Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có những người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở đời, căn bệnh gato, tức là ghen ăn tức ở, vẫn luôn trực chờ gặm nhấm tâm hồn mỗi người chúng ta. Căn bệnh ấy sẵn sàng tháp nhập vào trong từng cử chỉ, lời nói, trong cách suy nghĩ và hành động, gây sự bài xích trong tương quan giữa ta và tha nhân. Ta có thể nổi giận hoặc tức tối bất cứ lúc nào khi thấy người khác làm điều gì mà chúng ta thấy rằng mình đang làm tốt, hoặc làm những việc khá khẩm hơn mình. Căn bệnh ấy bào mòn tâm tính thiện lương vốn có của mỗi người trong chúng ta. Đó là một mối nguy hại lớn lao mà ta dễ mắc phải nếu không kiểm soát tốt khối óc và con tim của mình. Tin mừng ngày hôm nay kể lại nỗi lắng lo của vị tông đồ trẻ nhất trong tông đồ đoàn, đó là Thánh Gioan. Ông đã khó chịu ra mặt khi thấy có những người đang làm công việc của Chúa, đang làm công việc mà các ông được mời dự phần. "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Chúng ta không biết hiệu quả của việc nhân danh thầy mà trừ quỷ ấy có hiệu quả như thế nào. Nhưng rõ ràng chúng ta đã nhận ra ngay thái độ hậm hực của vị tông đồ trẻ khi thấy những người khác mượn danh thầy chí thánh của mình để trừ quỷ. Trừ quỷ đó là một điều thánh thiện và bức thiết dành cho những người đang đau khổ vì những dằn vặt của quỷ dữ trong tâm hồn, trong hành động, trong cách thể hiện ra lối sống khác thường. Điều ấy cần phải được chữa trị tận căn, và không phải ai cũng có thể làm được điều ấy. Phải đạo đức thánh thiện, phải có ủy quyền của Thiên Chúa mới có thể can dự vào trong câu chuyện tâm linh ấy. Thánh Gioan cảm thấy ủy quyền của Thiên Chúa bị giảm thiểu giá trị khi được thực thi bởi kẻ không phải là thầy chí thánh. Ta có thể giải thích về sự chính chuyên trong cách suy nghĩ của Thánh Gioan khi Ngài xác tín rằng việc ấy chỉ có thể được thực hiện bởi thầy của mình, bởi Chúa của mình. Ông không chấp nhận việc ấy được thực thi nơi những người khác. Đó là sự xác tín của Thánh Gioan, nhưng đó cũng là sự đóng khuôn quyền năng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ôn tồn để giải thích cho Thánh Gioan hiểu rằng không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, không ai chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ngài đã gợi ý cho Thánh Gioan và cũng là cho chúng ta hiểu rằng tất thảy những việc thiện, nhất là việc cứu chữa lấy những đau khổ, là việc con người có thể tham dự và phải được phát huy. Không ai làm việc của Thiên Chúa mà lại chống đối Thiên Chúa cả. Để có thể được nắm quyền và sức mạnh hầu đánh đuổi được quỷ dữ, người ấy cũng phải thánh thiện dường nào, cũng phải mặc lấy tâm tình thương xót của Thiên Chúa biết bao. Những gợi mở của Chúa Giêsu cách nào đó cũng mở rộng hành trình của những người họa lại hành trình đi giữa trần gian của các môn đệ về sau này. Cũng là trách nhiệm của tất thảy chúng ta khi mang danh Kitô hữu, mang danh môn đệ thầy Chí Thánh. Chúng ta phải mặc lấy trách nhiệm cứu chữa cuộc đời của nhau, trách nhiệm cứu độ với nhau để có thể đi xuyên suốt và mạnh mẽ trong hành trình dấn thân vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa giữa con người. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng từ bi lân tuất, mỗi ngày sống của chúng con được đánh dấu bởi biết bao nhiêu lần gặp gỡ. Chúng con gặp gỡ những người thánh thiện, chúng con gặp gỡ những kẻ nghi ngờ, và chúng con cũng gặp gỡ cả những người đang khốn khó vì những hoành hành tác hại của quỷ dữ trong tâm hồn, trong hành động, trong cách đối xử với nhau. Có những kẻ mang tâm tình của quỷ dữ để thiêu đốt những cảm mến, phá rối những tương quan, gây hận thù người với người, phá hoại môi trường sống của con người. Chúng con đã bỡ ngỡ và lạc lõng trong cách xử sự với những bất thuận ấy. Chúng con đã có thái độ tránh né hoặc mặc kệ những xấu xí đang hoành hành nơi anh chị em chúng con. Điều đáng tiếc ấy càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi chúng con trở nên lãnh cảm trước những nỗi đau của đồng loại. Xin Chúa khơi lại trong chúng con ngọn lửa mến yêu Chúa đã phú bẩm ngày nào. Xin khơi dậy trong chúng con những ơn của thần khí để chúng con biết yêu nhau, quan tâm đến nhau và tha thiết đến hành trình cứu độ nhau, không chỉ cho tương lai mai hậu mà còn nỗ lực để xây dựng nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, trong chính những ngổn ngang của đời thường đầy tính con người hôm nay. Amen.